Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm hân hạnh mời Thầy Hằng Trường thuyết giảng tiếp về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, là một bộ kinh mà Thầy đã bỏ công nghiên cứu thâm sâu trong thời gian tu học với sư phụ là Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa tại Vạn Phật Thành. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị A Loan cũng như là các anh em trong chương trình Radio Khai Tâm và xin chào các bạn đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm. Thì thưa bạn, lần trước mình nói về cái Kinh Hoa Nghiêm này mà mình chia làm 4 cái phần dựa theo cái bố cục của kinh. Tức là cái phần đầu gọi là tín phần, là gồm có 12 phẩm, thì 12 phẩm này đó là cái phẩm phổ hiền, hiền thụ là cái phẩm cuối cùng, là nói về cái cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nhưng mà thật sự là làm sao để mình khai mở được cái tâm tin rằng đó là mình có cái đồng năng thành Phật. Và đó là một cái cách mạng lớn nhất trong cái vũ trụ của Phật giáo, là mình có một cái niềm tin biết rằng là mình có thể thành Phật. Tại vì các bạn biết đó là ở những cái tôn giáo khác thì có những cái triết thuyết và những cái nhận định khác, nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng là mình có thể khai mở cái tâm của mình ra, và đó là cái con đường thành Phật của mình, và mỗi người đều có khả năng thành Phật do sự khai mở này. Cho nên cái đó là cái phần mà đặc biệt nhất gọi là tín phần. Cái phần thứ hai đó gọi là giải phần. Thì giải phần là cái phần mà triển khai hay là khai triển, giải thích làm sao để mình có thể phát triển được cái tâm mà tâm Phật của mình. Thì cái chữ giải này, nếu mình gọi là explanation là một cách, hoặc là mình gọi là expression, thì đều là cùng ý nghĩa như nhau cả. Trong cái phần giải này đó thì nói rằng nếu mình đã có cái tâm Phật rồi đó, thì bây giờ làm sao mình triển khai nó? Thì muốn làm cho nó mở ra thì mình có 4 cái con đường mà mình phải đi, 4 cái giai tầng. Thứ nhất đó, là mình phải đi con đường vị tha, học làm cái hành vị tha. Thứ hai đó là mình học làm cái hành vô ngã. Và thứ ba, học làm cái hành bất nhị. Và thứ tư đó là mình gọi là cái hành viên dung. Hành viên dung là cái hành đặc biệt, là ở trong tất cả mọi thời mọi lúc mình đều tu tập được. Thì thầy xin dành thời gian từ từ sẽ nói giải thích cái hành viên dung này. Nhưng mà trước hết đó là mình xin trình bày lại, ôn lại chút xíu thôi. Lần trước mình nói cái giải phần này nó gồm có cái phần đầu tiên gọi là cái hành vị tha, thì gồm có thập trụ, thập hành và thập hồi hướng. Tức là con đường mà mình khai mở cái chân tâm đó, thì mình phải làm sao mình đi ra khỏi cái bản ngã, mà mình phải học làm sao mà vị tha hơn. Đó là cái phần đầu tiên. Sau cái hành vị tha này tới cái hành vô ngã đó, thì mình có cái phẩm gọi là phẩm thập địa, giải thích cho mình làm sao mình nhìn mọi chuyện từ trong chân tâm mà nhìn ra, và thực hành mọi chuyện từ trong chân tâm. Cái phần thứ ba gọi là cái hành gọi là bất nhị. Thì cái phần này đó là cái phần của cảnh giới chư Phật chư Bồ Tát. Rồi bây giờ cái cuối cùng, cả cái hành cuối cùng gọi là hành viên dung. Cái hành viên dung này đó là cái hành đặc biệt vô cùng, bởi vì nó ở chỗ nào nó cũng thể sử dụng được cả. Cái hành này nằm ở trong một cái phẩm gọi là phẩm thứ 36 Kinh Hoa Nghiêm, gọi là Phổ Hiền Hạnh. Thì thầy sẽ từ từ xin trình bày cho các bạn nghe đó, là một cái chương trình chỉ đặc biệt nói về cái phẩm gọi là phẩm Phổ Hiền Hạnh này thôi, gọi là cái hành viên dung. Là bạn ở bất kỳ cái trình độ nào, bất kỳ cái lúc nào, thì bạn cũng có thể tập được cái hành này cả. Mà đó là cái đặc biệt nhất của cái Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ ngày hôm nay đó, thì mình sẽ đi vào cái phần thứ 3 của 4 phần. Tín, giải, hành. Mình sẽ đi vào cái phần gọi là hành. Cái phần hành này là cái gì? Cái phần hành này nó gồm có 2.000 cái công hành mà Đức Phổ Hiền dạy ra. 2.000 công hành này đó được sắp xếp một cách kỳ diệu, rằng bất kỳ cái hành nào mà mình tu tập đó thì nó cũng là thích hợp với cuộc sống của mình cả. Và mình chọn một trong một hành, cho mình không cần phải làm 2.000 hành. Nhưng mà 2.000 hành này nó bao trùm tất cả những cái chuyện của cái
con người mình, của cuộc sống mình, của con đường tu hành của mình. Và hai ngàn hành này là bao trùm từ cái hành mà đầu tiên là hành mà thập trụ, lên thập hành, lên thập hồi hướng, lên thập địa, lên đẳng giác, lên Phật luôn. Cho nên nó đi từ dưới lên trên và nó đi từ trong ra ngoài, hai cái ngàn cái hành này. Thì những hành này các bác đặt câu hỏi như thế thầy, những hành này là cái chuyện gì mà nó nhiều như vậy, mà nó có phải là những cái hành mà nó phức tạp lắm, tụi con làm không được hay không? Thì thưa bác, có những hành rất là dạng gì? Thí dụ, nói là mình nên tin tưởng vào cái vị thiện tri thức, một cái hành rất là dạng gì. Nhưng mà cái chú thích và cái chú giải và cách sử dụng cái hành này đó mới quan trọng. Mình tin tưởng vào thiện tri thức, vào người thầy dạy của mình tu, nhưng mà mình dùng cái tâm thức gì? Và mình dùng cái tâm thức là mình không ngừng khai mở, triển khai cái nội tâm, cái tánh thiện của mình. Thì dùng một cái hành này thôi đó, thì mình sẽ mở ra đó, tất cả các hành khác. Đó là một thí dụ. Còn một thí dụ khác nữa là cái hành đó, là mình tập, mình nghe nói rất nhiều mà các bạn có biết cái hành này cũng là một cái phần của cái 2000 cái hành. Hành đó là gì? Là mình tập tha thứ cho cái người đó mà họ làm cho mình đau khổ. Thường thường đó, là mình tha thứ cho người một cách dễ dàng, cuối cùng thì họ làm lỗi lầm thì mình tha thứ được dễ. Nhưng mà cái người mà làm cho mình cảm nhận rằng là mình bị đau đớn, đau khổ, mình có tha thứ được hay không? Thì biết cái hành này nói rằng là mình hãy tha thứ đi. Hãy tha thứ cho cái người mà làm mình đau khổ đi. Tiếp đó là một cái hành mới nữa, là mình hãy tha thứ cho những cái chuyện mà mình đã làm mà mình không thể sửa đổi được. Mình nhận tri được cái chuyện mà mình sai lầm. Thì các bạn thấy 2000 cái hành đó, nó đủ muôn màu muôn dạng. Bây giờ mình mới kể ra thì là sẽ không biết chừng nào mà hết được. Nhưng mà các bạn thấy đó những hành rất là thực tế, nó không phải là xa vời. Và Đức Phổ Điên dạy rằng đó, mình đừng bao giờ mình bị kẹt trong cái sự suy nghĩ rằng là ồ bây giờ tôi phải học xong lớp 1 để lớp 2, học xong lớp 2 để lớp 3, 3 xong 4, bây giờ tôi là phàm phu, tôi không phải là Bồ Tát, tôi không tu được. Thành ra tôi phải còn 5-10 năm nữa tôi mới tu được. Rồi khi nào mà tôi mà rảnh rỗi rồi thì tôi mới tu được hay sao đó. Hay là thưa bác đó, cái sự suy nghĩ đó không phải là cái sự suy nghĩ mà Ngài Phổ Hiền muốn dạy mình. Ngài muốn dạy mình rằng như thế này. Thứ nhất, đúng đó, tức là tu hành là có những thứ bậc. Từ cấp 1 tới đến cấp 2, lớp 3, cái bọn có thứ bậc đàng hoàng lắm. Nhưng đồng thời, tu hành cũng ra ngoài thứ bậc. Có nghĩa là lúc nào mình cũng tu được cả. Và mình khi mình tu đó, mình làm sao phát triển cái sự khai mở của nội tâm, khai mở của cái lòng mà hướng thiện, khai mở cái lòng mà hướng thượng, khai mở cái lòng mà hướng mỹ, mỹ là đẹp, khai mở cái lòng hướng chân, chân thiện mỹ và hướng thượng. Chứ không phải là nói rằng là mình phải cần đi đến thứ bậc. Tại vì nếu mà lên thứ bậc như vậy đó, thì mình sẽ bị pressure lắm bác ơi. Mà đó là lý do tại sao Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói không cần cả con à. Cả con hãy khai mở cái chân tâm của mình bằng những cái hành này. Và Ngài không đòi hỏi rằng các bác phải đi qua từng cái sự huấn luyện mà cao siêu, mà phải đi từng phần. Không. Đó là cái phần đặc biệt của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cái phần này đó, tổ sư thường gọi là cái hành viên dung. Là cái phần mà nó sẽ dung hợp được tất cả mọi thứ. Và nó không bác bỏ cái con đường mà đi từng thứ bậc. Nhưng mà nó chỉ nói rằng đó, là cái chuyện tu hành ra ngoài thứ bậc, chứ không phải chỉ có trong thứ bậc mà thôi. Thì xin các bạn có thể suy sư từ từ suy nghĩ để hiểu rõ cái triết lý mà nó cao siêu đó. Ngoài chuyện không có cái thứ bậc đó đó, nó còn có một cái chuyện rất là quan trọng, là bởi vì 2000 công hành này đó của các vị Bồ Tát mà đã tập luyện đó, thì mỗi cái hành đó nó đều chia làm 10 thứ. 10 thứ này đó để nói tới 10 cái khía cạnh tu hành. Thứ nhất là nên bổ thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, thứ sáu là bát nhã, thứ bảy là phương tiện, thứ tám là đại nguyện, thứ chín là đại lực, và thứ mười là đại trí. Tức là 2000 hành này đó, là cái mỗi hành nó là chia ra 10, và là 10 khía cạnh đó nó cái mở ra, và mỗi cái khía cạnh nó cái mở ra 10 thứ nữa. Bây giờ thì dụ như bây giờ mình nói một cái chuyện mà dễ nhất là cái chuyện tu tha thứ. Tu tha thứ đó thì áp dụng trong bổ thí thì mình áp dụng như thế nào các bạn? Làm sao mình áp dụng cái tha thứ trong cái tu bổ thí? Thì khi mình bổ thí đó, thì cái người mà hại mình đó, mình vẫn cho họ, thì gọi là mình tu cái tha thứ trong bổ thí. Chứ không phải là mình con cái mình tất cả đứa nào mình cho cả, nhưng mà có đứa con đó nghe đó nó chửi mình, nó nói mình, nó gây lộn mình, mình không cho nó. Không. Tu cái hành tha thứ trong bổ thí có nghĩa là người mà làm tổn hại mình vẫn bổ thí, tha thứ. Thế nào là tu tha thứ trong cái trì giới? Có nghĩa rằng đó, khi mình trì giới đó, mình đừng có đi tìm lỗi người ta, mà thấy người ta có lỗi, người ta phạm lỗi đó, thì mình cũng nhẹ nhàng, mình tha thứ cho họ. Vì mình biết rằng là tạo lỗi ra là vì do điên đạo, chứ không phải là vì người ta thế này thế nọ. Thì tự nhiên mình sẽ tu cái tha thứ trong cái lúc mình trì giới cho chính mình. Thế nào là tu mà tha thứ trong lúc mà mình nhận nại? Tại nhiều khi đó, mình nhận nại đó, mình nghĩ là mình đè xuống. Nhận nại gọi là đè xuống. Nhận nại là một cái sự vui vẻ bên trong vô cùng. Không có cách gì mà nhận nại mà mình đè xuống, mình khó chịu trong lòng, rồi mình nén rồi mình dằn lại được các bạn. Cái đó mới là nhận nại. Nhưng mà tu cái sự tha thứ trong nhận nại có nghĩa là cái người hay là cái chuyện đó đó, mình có thể coi một cách rất là nhẹ nhàng. Thí dụ, mình hẹn người ta 5 giờ tới đón xe lửa mình, nhưng mà người ta 7 giờ người ta mới tới là... Trong lúc mình ngồi 2 giờ đó, mình sôi sùng sục, trong đầu mình nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, mình mắng người này, mình chửi người kia, mình điện thoại, mình chỉ chờ là anh chàng kia mà tới một cái là mình sẽ nổi dóa lên, mình chửi. Thế bây giờ tu cái tha thứ trong nhận nại là cái gì? Thực ra trước hết ấy, là mình nhận nại là cái thời gian mình ngồi đó thì mình cũng cần phải làm gì hơn là mình nên đọc sách, mình nên hát đi, mình đi shopping chơi cho vui, mình nên làm chuyện gì đó đi. Đó là một cách. Còn không đó, thì trong lúc đó thì các bạn nhắm mắt lại, các bạn thiền định gì đó đi, chứ đừng có chờ. Hoặc là bạn làm bất kỳ chuyện gì cả, nhưng mà cái đó là gọi là mình tu nhận nại, mình vui, mình chờ mình vui. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, trong cái sự nhận nại đó là gì? Là mình không nên khởi cái ý nghĩ rằng cái người kia đó như thế này thế nọ, và mình không nên khởi cái ý nghĩa là mình muốn retaliation, tức là muốn đánh phá, mình muốn trả đòn lại, mình muốn làm cho người ta đau khổ lại. Thì tu cái tha thứ trong sự nhận nại như vậy. Và nhiều khi các bạn biết cái nhận nại này là một cái sự chơi đời, mà cái chơi đời trong niềm vui. Cho nên mình phải tu nhiều loại nhận nại lắm các bạn. Cái cách mà mình tu cái tha thứ của trong 2000 cái hành này, nó không cần là các bạn phải là cái người tu đã mức độ thập hành, thập hồi hướng, thập địa cao siêu không. Bạn ở chỗ nào bạn cũng tu được cả, lúc nào bạn tu được cả. Cho nên cái sự mầu nhiệm của cái 2000 cái hành này đó, được các vị Bồ Tát ở khắp mọi nơi đó xưng tạng, nói rằng đây là cái cửa gọi là phổ môn, cửa mà để đi vào đạo trực tiếp, mau nhất, nhanh nhất. Và nó không chú ý tới cái chuyện là các bạn có cái địa vị gì trong xã hội. Nó chú ý tới cái mức độ tâm lý của mình và cái mức độ tâm linh của mình. Mức độ tâm lý là cái khả năng đó, nhận tri được cái phiền não, cái nỗi buồn vui của mình, mà mình handle nó như thế nào. Khả năng tâm lý. Khả năng tâm linh là cái khả năng là mình có thể làm sao mà mình có thể yên tĩnh được và mình có thể sáng suốt được ở bên trong, bên quả lòng của mình. Thì đó là những cái đó mà cái phần mà 2000 cái hạnh này đó là họ chú trọng vào. Rồi bây giờ sau khi đó rồi thì Ngài Phổ Hiền đó mới đặt cho cái 2000 hạnh này đó là một cái tên mà rất hay, gọi là xuất thế gian hay là ly thế gian, xin lỗi bạn, ly thế gian, gọi là cái phẩm ly thế gian, rời khỏi thế gian. Mà rõ ràng khi mình mà tu là tự nhiên mình rời khỏi thế gian liền, cái hành này. Ra ngoài cái thế tục, ra ngoài cái chuyện mà gọi là samsara, là cái vòng luẩn quẩn sinh tử. Cái phẩm cuối cùng cả đó là cái phẩm mà nói về cái phần gọi là chứng. Thì do đó ngày hôm nay đó, trong cái bài giảng hôm nay thì các bạn đã nghe được đó, là tín, giải, hành. Và cái phần cuối cùng bây giờ mình nói về phần chứng. Cái phần chứng này là ở trong cái phẩm cuối cùng cả, gọi là cái phẩm nhập pháp giới. Xuất thế gian rồi, ly thế gian rồi thì bây giờ là nhập vào đâu? Pháp giới. Thì cái chữ pháp giới này mình cần giải nghĩa nó. Pháp giới không phải là vũ trụ mà thôi. Thì dù như cái vũ trụ thì nó có cái vật chất của mình, nhưng mà cái vũ trụ mà cộng thêm cái vũ trụ tâm linh nữa đó thì nó khác. Cái vũ trụ vật chất mà cộng thêm vũ trụ tâm linh nữa, cái vũ trụ tình cảm, rồi cộng thêm cái vũ trụ của các vị thánh hiền mà họ có thiền định nữa, rồi cộng thêm cái vũ trụ mà mình gọi là của những cái người đó mà Đức Phật, họ hoàn toàn họ ra ngoài cái sinh tử, vũ trụ mà ra ngoài sinh tử nữa. Thì tất cả vũ trụ nó cộng lại với nhau thì gọi là pháp giới. Pháp giới. Nên pháp giới là cái chữ mà nó rộng rãi nhất. Thì tiếng Sanskrit này gọi là Dharma Dhatu. Dharma tức là pháp, mà Dhatu là cái giới. Trong cái Kinh Hoa Nghiêm ấy, cái chữ này nhiều khi được sử dụng trong một cái phạm vi là nói rằng đây là cái cảnh giới của Phật mà thôi. Tức là cảnh giới Phật mà thôi thì gọi là Dharma Dhatu. Nhưng mà cái bản chất của cái chữ mà pháp giới này có nghĩa là nó bao trùm tất cả cái vũ trụ nào mà nó hiện hữu được, hữu hình hay vô hình, của thánh hay phàm. Thế nên cái chữ này có thể là cái chữ mà diễn tả cái chân tâm của chúng ta rõ ràng nhất. Thì khi mà bạc tú đó, mà bạc có cái trí bát nhã đó, thì thường thường đó, cái cảnh giới của bạc là cảnh giới của Phật Bồ Tát mà thôi. Thí dụ như vậy. Nhưng mà khi bạn nói không, tôi một xuống lại trần gian này để tôi đồ chúng sanh, thì cái chữ pháp giới của bác là tất cả cái vũ trụ, từ tâm linh vô hình đến hữu hình, từ phàm thánh tới phàm, từ tất cả mọi nơi, mọi chuyện, mọi chỗ. Cho nên tùy theo cái cách sử dụng, nhưng mà đó là cái chữ mà nói tới cái phàm trù mà rộng lớn nhất, không có một cái biên giới nào cả. Thì khi mà nói cái chữ nhập pháp giới, có nghĩa là đi vào trong cái thế giới tâm linh mà giải thoát hoàn toàn. Đó là cái chữ nhập pháp giới. Thì cái câu chuyện rất là hay. Câu chuyện đấy là đặc biệt là bởi vì tất cả các phẩm trước đó là chỉ nói về cái yếu tố mà mình gọi là tu hành, những cái pháp môn tu hành. Nhưng mà cái phẩm cuối cùng này đó thì nó kể một câu chuyện. Và câu chuyện đó là cực kỳ độc đáo, là bởi vì câu chuyện đó không phải là một câu chuyện mà người ta đặt ra, mà một câu chuyện mà nó xảy ra trong cái thế giới tâm linh. Thì có một cái vị, thì bây giờ mình gọi là đồng tử, chứ thật sự ra đó, cái vị đó cũng không có trẻ tuổi đó bác, cũng khoảng bốn mấy năm mới, nhưng mà là một cái người đó mà hết sức, hết lòng, hết già mà để mà đi tu hành. Thì cái vị đó gọi là thiền tài đồng tử. Thì cái vị thiền tài này đó là tu hành từ nhỏ, có cái khả năng nhìn qua một cái chuyện như rồi một lần thì nhớ mãi, gọi là quả mục bất vong. Lắng nghe cái chuyện như một lần rồi thì sẽ đặt câu hỏi cho tới lúc nào đó mà cái câu chuyện đó mà hoàn toàn rõ ràng mới ngừng lại. Tức là một người mà hiểu học cực kỳ. Và nếu mà khi mà một người nào mà dạy cho ngồi thiền đó, thì vị thiền tài này sẽ bắt chân lên mà ngồi cho tới lúc nào mà đạt tới cái cảnh giới mà mình nói thì ngài mới ngừng lại. Tức là cái người mà làm từ đầu đến cuối, không bao giờ mà bỏ cuộc nửa chừng cả. Cái vị thiền tài này không những nổi tiếng là vì cái phước đức lớn, giàu sang sung sướng, mà mặt mày rất là đẹp đẽ, trang nghiêm vô cùng, biểu hiện cho một cái người đó mà đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái vị thiền tài này đó, một ngày nọ mà khởi cái tâm ra là bây giờ muốn tìm cầu cái đạo pháp mà cao siêu nhất. Thì các bạn biết đó, cái đó cũng như cuộc đời của mình vậy. Nhiều khi đó mình sống một hồi rồi, tự nhiên mình cảm thấy là mình thiếu một cái chiều sâu nào đó mà không có một người nào đó có thể giúp mình cảm nhận được. Thì mình cũng muốn lên đường để cho mình đi tìm đạo. Thì cái cuộc tìm đạo của mình nhiều khi mình bị nhiều cái sự ngăn trở bởi gia đình, bởi cái người thân, rồi bởi cái văn hóa, bởi cái nhiều cái tập tục này nọ. Nhưng mà các bạn biết là mình thế nào mình cũng phải có một ngày mình sẽ đi cầu đạo và tìm đạo, và mình muốn hiểu được cái chân tâm của mình, và mình muốn nhìn được một cái chuyện gì đó gọi là hoàn toàn mãn túc, làm cho cái lòng của mình cảm nhận được đây đúng là cái nhà của mình. Thì mình cũng giống như một cái người mà đi đến một cái hành trình mà muốn tìm về cái nhà của mình vậy. Nhưng mà ngài thiền tài đó, thì ngài là đi ra, chứ không phải đi về. Đi ra đi tìm. Thì ngài đi về hướng Nam. Hướng Nam là cái hướng đó, mà trong ngũ hành đó là cái hướng của họa. Bắc thì thuộc thủy, mà Đông thì thuộc mộc, Tây thì thuộc kim, mà Nam thuộc họa. Họa là cái hướng của trí huệ, họa là hướng của ánh sáng. Đồng thời đó, khi mà mình nói đi về hướng Nam đó, thì tức là mình đi vào phía con tim. Con tim mình là thuộc họa luôn. Đó, đi về hướng Nam. Thì cái vị thiền tài này đó, mới đi về hướng Nam để mà đi cầu đạo. Cái người đầu tiên cả mà ngài cầu là cái vị Văn Thù Bồ Tát. Đức Văn Thù là trí huệ. Đi hỏi ngay làm sao để mà cho con đó, có thể phát khởi cái tâm Bồ Đề này, mà làm sao cho con có thể tu hành được. Thì cái câu hỏi mà ngài đặt ra là rất là hay các bạn. Tại vì đó, ngài không đặt ra mà ngài hỏi bây giờ làm sao tôi chứng cái cảnh giới này, hay làm sao tôi vãng sinh cực lạc, hay làm sao không. Tôi hỏi làm sao mà con có thể phát cái tâm vô thường Bồ Đề, khỏi cách làm sao phát cái tâm vô thường Bồ Đề, tức là tâm mà giác ngộ. Làm sao cho con trưởng dưỡng, con nuôi nấng cái tâm này, và làm sao cho con viên mãn cái tâm Bồ Đề này. Cái câu hỏi của ngài chứng đó thôi. Bây giờ các bạn ngồi bạc suy nghĩ cái cách mà mình tu hành đời này đó, các bạn thấy một cái sự khác biệt. Là bởi vì nhiều khi là mình đi tu hay là mình đi học đạo đó, nhiều khi mình không đặt câu hỏi như vậy. Phát triển cái tâm, mình đặt câu hỏi là làm sao mình chứng được cái gì đó, mình đạt được chỗ nào đó. Nhiều khi mình muốn cái cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn là cái cảnh giới. Ồ, làm sao thưa thầy, làm sao con tu cho con an lạc thêm một chút. Thì mình đã định cái mục đích và cái destination, cái chỗ cuối cùng rồi là an lạc một chút. Thì làm sao mình có thể tiếp tục tu nữa, để khi mình an lạc rồi thì tu làm chi nữa. Cho nên thường thường người ta nói như vậy, là cái security hay là cái safety hay là cái sự cảm giác an toàn, an lạc đó, thường thường đó là kẻ thù lớn nhất của sự phát triển tâm linh. Vì tâm linh mình không phát triển để mà được sự an lạc, an toàn. Không. mình tu để đem sự an lạc an toàn tới cho những người khác, không phải cho mình. Thì trong quá trình đó thì mình sẽ an lạc, nhưng mình không tìm cầu sự an lạc. Và cái đặc biệt hơn nữa, trong cái sự phát triển của cái tu hành này đó, như Ngài Thiện Tài đó, Ngài không tìm một cái điểm cuối cùng của con đường tu, mà Ngài chỉ nói rằng làm sao cho con phát khởi cái tâm Bồ Đề, làm sao cho con trưởng dưỡng nuôi nấng cái tâm Bồ Đề, và làm sao cho cái tâm Bồ Đề này nó được viên mãn hoàn toàn. Thế Ngài không có đặt câu hỏi là làm sao mà con sẽ thành Phật, làm sao con được thành Phật, quả vị thế này, quả vị thế kia, làm sao con được an lạc này, an lạc khác, không có. Thì cái sự thay đổi đó, đó là một sự thay đổi rất lớn trong cái vũ trụ tu hành. Và bây giờ nếu các bạn nhìn lại trong cuộc đời của mình, các bạn bắt đầu có thể nhìn nhận ra được những cái ưu tư cuộc đời của mình. Nhiều khi cái cuộc đời là nhiều sự đau khổ quá, nhiều cái buồn phiền, nhiều cái sự mà oái âm, rối ren quá. Thì bây giờ mình thấy nó mệt mỏi quá, mình muốn cuối tuần mình lên chùa, mình lại Phật, mình ngồi yên lặng cho nhẹ nhàng. Hoặc nhiều khi là mình cảm thấy là nó không có cái gì để mình theo đuổi cả, tiền bạc, vợ chồng, con cái nó đi theo cái tay mình nó rớt hết. Cho nên mình nhìn thì mình thấy nó cũng không còn cái tiếc nuối. Và mình muốn một sự im lặng. Và khi vậy lên chùa thì mình được biết là có cái phương pháp này mình tu mình sẽ được an lạc. Mình tu theo cái đó. Nhưng mà các bạn biết đó, mình tu theo để mình được an lạc là cái chuyện rất hay. Nhưng mà cái câu hỏi mà lúc đầu đó, thì mình được an lạc rồi để làm gì? Thì mình chưa trả lời được. Nhưng mình thấy rõ ràng là bởi vì những cái stress của cuộc đời nhiều quá, cho nên mình muốn tìm cái sự an lạc hết stress. Bây giờ cái Kinh Hoa Nghiêm này đó, nó đưa ra một cái luận đề hay là một cái phương hướng, có thể nói rằng nó thâm sâu hơn chút. Là không những mình hết stress rồi, mình an lạc rồi, nhưng mình tiếp tục nữa đi các bạn. Mình tiếp tục khai mở cái tâm mình đi. Mình làm cho cuộc sống của mình nó không ngừng, nó trải rộng ra. Và làm cho cảnh giới của tâm mình nó càng ngày càng mở rộng ra hơn nữa. Và cái con đường mà mình không ngừng mở rộng chính mình, cải thiện chính mình, con đường đó, đó gọi là con đường đạo. Con đường đạo. Con đường đó mà nó không mở ra cái tâm của mình, nó chỉ làm cho mình thêm thôi. Thêm đồ đạc, thêm phiền não, thêm nhân duyên này, nhân duyên kia, thêm chuyện này, chuyện nọ. Thì con đường đó gọi là con đường đời. Đạo với đời nó khác nhau một chút xíu. Đạo thì nó mở ra, càng ngày cái tâm mình nó càng trống ra, càng khỏe, càng nhẹ ra, càng mở ra hoa nó. Không có cái chỗ ngừng lại của sự mở, khai mở. Nhưng mà con đường đời là cũng vậy bạn. Là nó cũng sẽ, nó cũng thể tích lũy, tích lũy, tích lũy. Mình càng nhiều, tích lũy nhiều. Cái tích lũy cuối cùng của mình là cái gì? Nợ và nghiệp. Tại nếu mình mua một cái nhà thì mình chưa nợ đó các bạn. Bạn mua 10 cái nhà thế nào còn nợ. Và cái sự tích lũy của cái nợ đó đó, là cái dấu hiệu rằng là cái tâm mình nó càng ngày càng thiếu, càng thiếu, càng thiếu, thiếu cái không gian, thiếu cái sự mà mình gọi là một cái khoảng trống để cho mình cảm nhận cái niềm vui và cái ánh sáng. Cho nên khi mà cái cuộc sống của mình á, mà bắt đầu từ từ đổi từ đời ra đạo đó, là một sự thay đổi rất lớn. Mà nhiều khi chúng mình, á, những người mà bạn bè và sống với nhau, mình phải nên cẩn thận để giúp đỡ lẫn nhau. Tại cái con đường, một con đường mà tích lũy vật chất và một con đường đó khai mở cái tâm linh ánh sáng. Hai đường đó nó đòi hỏi có một cái compromise ở giữa. Tức là mình bật từ từ bên này, mở từ từ bên kia. Rồi mình từ từ mình hài hòa lại cuộc sống với những người xung quanh. Và con đường đó đó là cái lý do mà tại sao Ngài Thiện Tài Đồng Tử khi mà Ngài đi tu một mình thôi đó. Ngài đi học đạo một mình thôi. Thì nó dễ lắm. Tại vì Ngài chỉ đi một mình thôi các bạn. Ngài đi hỏi cái chuyện làm sao mà con tu bây giờ đây. Thì hỏi xong rồi thì vì thầy nói ok con xong rồi, ta dạy con xong rồi con đi tiếp đi. Nhưng mà không nói cho mình ra được một cái chuyện quan trọng với Ngài một mình đó bạn. Tu một mình độc thân thôi. Nhưng mà trong cái thời đại bây giờ thì mình thấy tại đây mình có nhiều mình lắm. Mình có vợ này, những khi mình có bồ nữa chứ. Rồi có bàn nữa nè. Rồi có con nè, có cháu nè. Nó có đủ thứ cả, nó có những cái sợi dây mà nó long thông được bạn ha. Hay là có những cái sợi dây mà nó mắc ở đâu, mình ở bên này nhưng sợi dây nó mắc ở đâu bên xa xôi. Thành ra những cái chuyện đó, đó nó đòi hỏi một cái sự mà từ từ nhận lại và một cái sự hiểu biết rằng đó, là mình muốn làm cái chuyện gì nhất trong cái vũ trụ này. Và thưa bạn, Ngài Thiện Tài nói rằng đó, cái chuyện mà Ngài muốn làm nhất trong vũ trụ này là không ngừng nó khai mở cái tâm Bồ Đề. Đối với cái thế kỷ 21 này đó, thì cái hình ảnh và cái công chuyện mà Ngài Thiện Tài đi tu đó, và đi tìm đạo đó vẫn còn áp dụng được. Chỉ còn một cái phần mà mình cần thêm vào đó, có lẽ trong cái đời này đó, có lẽ là không phải là mình là một Thiện Tài Đồng Tử mà thôi, mà mình và gia đình mình chứ không phải mình đó bạn. cả gia đình mình cùng phải đi tu, hay là cả cái hội, cả cái chùa mình cùng đi tìm đạo, cầu đạo và cùng tạo thành một cái mạng lưới nhân duyên đó để mình cùng giải thoát với nhau. Cái sự khác biệt một chút xíu như vậy thôi. Chứ không phải rằng đó là bây giờ mình là một cái vị thiền tài đồng tự, đơn độc, cô đơn, một hành giả cô đơn, len loại đi tu hành nữa. Cái thời đại đó bây giờ là càng ngày mình càng thấy là càng phức tạp hơn. Thành do đó, cái phần cuối cùng Kinh Hoa Nghiêm nói rằng khi Ngài Thiện Tài tới cái chỗ cuối cùng của cái con đường Ngài đi, thì Ngài gặp Đức Di Lặc. Thì Di Lặc gõ đầu Ngài một cái để cho thấy rằng đó, té ra Ngài Thiện Tài vẫn đang ở trong một cái vũ trụ của tất cả chư Phật. Vì khi Ngài gõ đầu một cái thì Thiện Tài thấy lên tất cả chư Phật, chư Bồ Tát không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nhân duyên với nhau, và bây giờ đang nói gì, giảng pháp như thế nào, ở tất cả mọi nơi đều hiện ra trong hào quang. Thì tại đó là cái màn lưới nhân duyên mà mình đã sống với nhau. Thành do đó đó, cái cuộc sống của mình bây giờ đó, cuộc tu hành của mình bây giờ, thì mình không thể nào mà tu một mình được các bạn. Mình phải tu với gia đình mình, với cộng đồng của mình, để cuối cùng cả mình sẽ được gặp Đức Di Lặc mà Ngài gõ đầu mình một cái đó. Thì những cái người mà xuất hiện ra đó không phải là Phật Bồ Tát mà thôi, mà cái màn lưới nhân duyên của mình cùng xuất hiện ra. Đó là những người trong gia đình mình, trong cộng đồng mình, trong chùa mình, trong nhà mình, tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều là Phật và tất cả mọi người sẽ hiện ra. Và đó là lý do mà cái Kinh Hoa Nghiêm cho tới thời đại bây giờ nó sẽ là cái kinh trị nám cho những người nào, cho những bác nào mà muốn tu cái hạnh Bồ Tát và muốn mở ra. Tu không vì mình mà tu cho cộng đồng. Tu không vì mình mà tu cho những người khác.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Bửu Đạt, chị Nguyễn Liên ở Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.